Chương 26: Những tấm gương. Ta không nên treo những tấm gương trên tường, cũng như không quẳng lung tung sổ sách hoặc những bức thư thú nhận tội ác bỉ ổi. Virginia Woolf. Tôi mở mắt. Tôi nhận ra căn phòng màu trắng, khoáng, phi thời. Một nền gạch bằng đá dung nham, bốn bề tường trắng tinh, một chiếc tủ và một bàn viết nhỏ bằng gỗ sơn. Những cánh cửa chớp bên trong với những thớ ngang bảng rộng đang tỏa ra thứ ánh sáng la đà. Cách bài trí gợi nhớ đến tiện nghi của một khách sạn hơn là cách bài trí khổ hạnh của một phòng bệnh. Tôi biết rõ mình đang ở đâu. Phòng 6, bệnh viện Sebago Cottage, gần Portland thuộc bang Maine. Và tại sao tôi có mặt tại đây? Đang nằm trên gối, tôi bỗng nhởm dậy. Tôi có cảm giác mình đang lọt vào một no man's land thuộc giác quan, như một ngôi sao chết, đã tắt từ đời thuở nào rồi, nhưng vẫn phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, dần dần, tôi tìm lại được toàn bộ ý thức của mình. Cơ thể tôi đã được nghỉ ngơi, tâm trí tôi đã trút bỏ được một gánh nặng, như sau một đợt lặn dài đầy ác mộng, buộc tôi phải vượt qua những tòa dinh thự của đêm, của mộng và của giấc ngủ, chống lại chó ngao gác cổng và hạ gục những cơn thịnh nộ trước khi trồi lên bề mặt. Tôi đứng dậy, để nguyên chân trần bước tới ô kính rộng, rồi mở cửa sổ. Luồng không khí lạnh giá lùa vào phòng, khiến tôi như được tái sinh. Tầm nhìn toàn cảnh đang mở ra trước mắt tôi đẹp đến tức thở. Bao quanh là một rừng thông, với các sườn dốc đứng. Mặt nước màu xanh coban của hồ Sebago trải rộng trên vài cây số. Một hộp nữ trang chất liệu thủy tinh xanh đích thực giữa những cây lá kim. Một vách đá khổng lồ hình pháo đài nhô cao bên trên mặt hồ gợn sóng. Và con đê chắn sóng ghép từ những súc gỗ lĩnh sam. Xin chào, chị Schaffer. Tôi quay phắt lại vì ngạc nhiên. Ngồi trong một góc phòng, một nữ y tá người gốc Á đang lặng lẽ quan sát tôi từ nhiều phút, trong khi tôi không hề để ý tới cô ta. Tôi hy vọng chị cảm thấy dễ chịu. Bác sĩ Kay đang đợi chị gần hồ. Bác sĩ Kay ư? Bác sĩ đã nhờ tôi báo cho chị biết ngay khi chị thức dậy. Cô ta lại gần cửa sổ, rồi chỉ một chấm ở đường chân trời. Tôi nhíu mắt, rồi nhận ra Gabriel. Hai tay thọc sâu vào nắp capo, đang mở cửa chiếc Shelby. Từ xa, anh vẫy vẫy tay như mời tôi tới chỗ anh. Tôi tìm thấy chiếc vali mình đem theo trong một ngăn tủ tường. Tôi mặc quần jean, áo bun dệt lẫn màu, áo khoác ngắn, đi đôi giày to sụ, rồi ra ngoài qua lối cửa kính. Tôi để mặt mình bị cuốn theo, bị thôi miên bởi màu xanh sâu thẳm của mặt hồ. Lúc này mọi thứ đã sáng rõ trong tâm trí tôi. Những ký ức đã được xếp đặt ngăn nắp, được sắp xếp trong những ngăn ký ức. Đầu tiên là chẩn đoán đáng báo động của Clouseau. Lời đề cập của Seymour về sự tồn tại của bệnh viện Sebago Cottage. Các bước cậu ấy tiến hành để tôi được nhận vào viện. Chuyến đi của tôi tới Mỹ. Những ngày đầu của tôi tại viện. Cuộc cấy ghép một máy kích não kéo theo một cơn khủng hoảng khiếp sợ. Sự chối bỏ bệnh tật kịch liệt. Tôi trốn khỏi bệnh viện. Tôi giằng co với nhân viên bảo vệ. Tôi trốn tới New York, tới tận băng ghế trong Central Park. Rồi cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu với gã kỳ quặc đó, Gabriel Kay, người đã đồng hành với tôi trên con đường gian nan của cái ngày điên rồ đó. Một trò chơi truy tìm manh mối, trong đó những nỗi kinh sợ sâu kín nhất của tôi đã xuất hiện trở lại. Bóng ma của Eric Von, mất đứa con chưa chào đời, cái chết bi thảm của Paul, những nghi ngờ của tôi về độ trung thực của bố tôi và Seymour, và luôn luôn là sự từ chối chấp nhận tình trạng sức khỏe của bản thân, đến mức tin chắc rằng mình đã tỉnh dậy vào sáng ngày 8 tháng 10, trong khi thời điểm hiện tại đã là một tuần sau đó. Chào Alice, hy vọng cô đã ngủ ngon giấc. Kay lên tiếng đóng nắp capo xe lại. Anh ta đang mặc chiếc quần túi hộp, đeo thắt lưng to bản, áo cardigan mũi đang sọc nổi, râu ria rậm rì, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng lấp lánh. Những vệt dầu mỡ dính trên mặt anh ta như những dấu ngụy trang của người da đỏ, khiến anh ta trông giống một thợ sửa xe hơn là một bác sĩ. Trong khi tôi vẫn lặng thinh, anh ta cố gắng bắt chuyện. Tôi xin lỗi vì đã cắm xi lanh chứa thuốc mê vào cổ cô. Đó là cách duy nhất để trả cô về vòng tay thần Morphe. Anh ta bớ điếu thuốc dắt sau bàn tay, rồi chăm nó lên với một chiếc bật lửa chống bão cũ kỹ. Giờ thì tôi đã biết người đàn ông này không phải Von, nhưng thật ra anh ta là ai? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta chỉ cho tôi một bàn tay bóng loáng dầu mỡ. Gabriel K, bác sĩ tâm lý. Anh ta trịnh trọng tự giới thiệu. Tôi không thèm bắt tay anh ta. Nhạc công gia, áo thuật gia, đặc vụ FBI, bác sĩ tâm lý. Anh là vua của các trò thần bí, phải rồi. Anh ta nở một nụ cười nhăn nhúm. Tôi hiểu là cô vẫn còn giận tôi, Alice. Xin lỗi vì đã lợi dụng sự cả tin của cô, nhưng lần này tôi xin hứa không nói dối cô đâu. Như thường lệ, tôi cảm thấy con người cảnh sát trong mình thắng thế và tôi bắt đầu đặt một loạt câu hỏi dồn dập. Tôi biết rằng chính người trước kia từng hùng vốn với anh ta, Thomas Gregg, giám đốc bệnh viện tư này, đã nhờ anh ta tìm tôi tại New York rồi đưa về đây. Nhưng tại sao lại tự nhận mình là nhạc công dương cầm thể loại ra? Tại sao lại là Dublin? Tại sao lại có cặp còng, vé gửi đồ cùng những gì viết trên bàn tay tôi? Tất cả những thứ quái quỷ ấy để làm gì kia chứ? Anh ta nhả ra một cuộn khói dài. Tất cả những thứ đó đều tham gia vào một kịch bản được viết trong lúc khẩn cấp. Một kịch bản? Dàn cảnh một trò chơi đóng vai tâm lý, nếu cô thích gọi như vậy hơn. Trước ánh mắt hồ nghi của tôi, Gabriel hiểu rằng cần phải giải thích thêm cho tôi hiểu. Cô cần phải thôi chối bỏ căn bệnh của bản thân mới được. Cô cần phải đối diện với những cơn ác mộng của bản thân để tự giải thoát mình khỏi chúng. Đó là nghề của tôi. Xây dựng lại những con người, cố gắng lập lại trật tự trong tâm trí họ. Và anh đã bịa ra kịch bản này như thế. Tôi đã cố gắng đặt mình vào cách nghĩ của cô, logic của cô. Đó chính là phương pháp hiệu quả nhất để thiết lập nên một mối liên hệ. Tôi đã ứng tác dần dần dựa vào những gì cô kể cho tôi và những quyết định cô đưa ra. Tôi lắc đầu. Không, như thế không hợp lý, không thể nào có chuyện đó được. Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Sao lại không thể? Ngày hôm qua lướt nhanh trong tâm trí tôi, rồi những hình ảnh ngưng động lại, gợi nên biết bao câu hỏi. Những con số viết bằng máu trên cánh tay anh. Tôi đã dùng một con dao gấp, tự khía vào tay mình. Tôi khó lòng tin vào những gì vừa nghe thấy. Biên lai gửi đồ của khách sạn Greenwich. Tôi đã nghỉ một đêm tại đó sau khi tham dự một hội thảo. Chiếc vali cài đặt phóng điện là của tôi. Chuông báo động và phóng điện tự động kích hoạt ngay khi chiếc vali cách xa điều khiển radio quá 25 mét. Thiết bị GPS trong giày của tôi. Tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện này đều mang một thiết bị GPS trong đế giày của họ. Đó là một thủ tục ngày càng trở nên phổ cập trong các bệnh viện ở Mỹ, áp dụng đối với các bệnh nhân mắc chứng rối loạn liên quan đến trí nhớ. Nhưng anh cũng thế, cũng mang một thiết bị theo dõi mà. Tôi hình dung lại rõ ràng cảnh tượng trước cửa hàng quần áo cũ. Gabriel đang vứt đôi giày Converse của mình vào một thùng rác công cộng. Tôi đã nói với cô là tôi tìm thấy một thiết bị đó, nhưng cô đâu có nhìn thấy việc đó và cô đã tin tôi mà không hề xác minh. Anh ta đi vòng qua chiếc xe, mở cốp xe, rồi lấy từ đó một cái kích, rồi một cờ lê hình chữ thập để thay bên lớp bị bục cho chiếc Shelby. Tôi vẫn đang bàng hoàng vì đã để mình bị phỉnh phờ như thế. Nhưng còn toàn bộ câu chuyện với Von này, tôi đang tìm một cách để buộc chúng ta rời khỏi New York. Anh vừa giải thích vừa quỳ xuống để tháo trục của bánh xe bị bục. Tôi đã đọc thấy trong hồ sơ bệnh án của cô những gì Von đã bắt cô phải chịu. Tôi biết bằng cách hướng cô lần theo dấu vết của hắn thì muốn đưa cô đi đâu cũng được. Tôi cảm thấy cơn giận dâng trào trong mình. Tôi có thể lao tới đấm đá gã đàn ông này túi bụi. Nhưng trước hết, tôi muốn chắc chắn mình đã hiểu đúng. Những dấu vân tay trên xi lanh đương nhiên là dấu vân tay của anh phải không? Von đã chết rồi mà. Đúng vậy, nếu bố cô đã nói hắn đang nằm dưới 6 tấc đất thì đâu có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện ông ấy kể. Tôi sẽ giữ kín bí mật này. Dĩ nhiên rồi, thông thường tôi không phải tín đồ của thuyết tự vệ, nhưng trong trường hợp này thì ai có thể trách ông ấy chuyện đó đây? Thế còn Seymour? Fred đã gọi điện cho cậu ta để nhờ cậu ta hợp tác với chúng tôi. Sau đó, chính tôi đã gọi điện cho Seymour để xui cậu ta gửi cho cô những manh mối giả và hướng cô về phía bệnh viện. Và lúc nào được nhỉ? Chúng ta đã luôn ở cạnh nhau kia mà. Anh ta nhìn tôi rồi lắc đầu, môi bậm lại. Không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, Alyssa. Ở Chinatown, tôi đã chờ cô rời đi, rồi gọi nhờ chủ tiệm cầm đồ một cú điện thoại. Sau đó trước công viên khu House Kitchen, cô đã ở lại trong xe, trong khi nghĩ là tôi ra bốt điện thoại công cộng để gọi cho anh bạn Kenny của tôi. Anh ta vừa bắt đầu dùng chiếc cà lê hình chữ thập để vặn lỏng các bô lông giữ bánh xe, vừa tiếp tục kể chuyện. Đến ga, trong khi tôi mua vé cho chúng ta, một bà đáng mến đã cho tôi gọi nhờ điện thoại di động. Đến Astoria, trong khi cô tắm, tôi thừa thời gian để dùng điện thoại ở quán Bashisa. Cuối cùng, khi chúng ta đang trên đường, tôi đã bỏ cô lại chừng 10 phút giúp Barbie, lấy cớ đi mua thuốc lá. Và trong khoảng thời gian đó, anh đã trao đổi với Seymour qua điện thoại ư? Chính cậu ấy đã giúp tôi trở nên đáng tin trong vai đặc vụ FBI. Tôi phải thú thật rằng, cậu ta đã vào vai hơn cả mong đợi của tôi. Vụ cái xác trong nhà máy đường ấy, nơi dĩ nhiên cậu ta chưa bao giờ đặt chân đến, đó là sáng kiến của cậu ta. Tình khốn đó! Cậu ấy hết lòng yêu thương cô biết mà, đâu phải ai cũng may mắn có được một người bạn như cậu ấy trong đời. Anh ta chèn cái kích vào khớp, rồi quay để nâng chiếc xe lên vài cm. Khi nhìn thấy Gabriel nhăn mặt vì đau, tôi nhớ ra hôm qua vừa thọc cho anh ta một nhát dao, hẳn phải gây ra một vết thương khá sâu trên cơ bắp. Nhưng tôi đang không có tâm trạng nào để mũi lòng. Còn bố tôi? À, ông ấy mới thật là nỗi lo của tôi. Vì không chắc Alan Schaffer vĩ đại chấp nhận tham gia trò chơi. Thật may là Seymour đã kịp thời xoáy luôn điện thoại của ông. Tôi chịu đựng những lời này như một võ sĩ quyền Anh bị dồn vào góc võ đài. Nhưng tôi muốn biết mọi chuyện. Căn hộ ở Astoria, anh bạn Kenny Forrest của anh. Kenny không tồn tại. Tôi đã bịa ra câu chuyện nhạc công gia này vì niềm đam mê dành cho thể loại nhạc đó. Về phần căn hộ, đó là căn hộ của tôi. Nhân tiện, cô nợ tôi một chai Latas 1999. Tôi đã để dành chai Romani Conti đó cho một dịp trọng đại. Theo thói quen, anh ta cứ nghĩ rằng sự hài hước sẽ xoa dịu cơn giận của tôi. Anh ta khiêu khích tôi, tìm cách khiến tôi mất bình tĩnh. Anh có thể đặt chai rượu đó vào chỗ tôi đang nghỉ đấy. Còn chủ tòa nhà, bà Chót, tại sao bà ta không nhận ra anh? Đơn giản là vì tôi đã gọi cho bà ấy từ lúc ở ga để nhờ bà ấy làm ra vẻ thế. Anh ta tháo hẳn các bù lông, tháo bánh xe bị bục ra rồi giải thích nốt. Agatha, trợ lý của Red, đã ghé qua căn hộ trước chúng ta vài phút để dọn sạch tất cả những gì có thể liên quan đến tôi. Ảnh chụp, hồ sơ bệnh lý, hóa đơn. Tôi đau dài quá, cô có thể đưa giúp tôi bánh xe sơ cua không? Còn anh có thể cuốn xéo đi cho khuất mắt được không? Hãy kể tôi nghe về căn nhà gỗ. Gabriel bước sang một bên, kiểm tra lại chỗ băng bó dưới áo cardigan và áo sơ mi. Nỗ lực thay bánh xe hẳn đã khiến vết thương chảy máu, nhưng anh ta vẫn cắn răng nhấc bánh xe sơ cua lên. Ngôi nhà gỗ chính là nhà của Caleb Dinh thật, và chính tôi đã yêu cầu Agatha đóng đinh trên cửa ra vào ba bức ảnh lấy được trong ví của cô. Tôi hình dung chiếc Sabi cũng là của anh. Tôi đã thắng được nó nhờ chơi bài poker hồi còn sống tại Chicago. Anh chàng bác sĩ tâm lý vừa nói vừa đứng dậy và chùi sạch hai tay. Tôi không thể nghe anh ta nói thêm. Tôi cảm thấy bị hạ nhục, bị mất thể diện. Lừa gạt tôi như thế là Gabriel đã tước đoạt của tôi điều cuối cùng tôi còn giữ được. Niềm xác tín rằng mình vẫn còn là một cảnh sát giỏi. Phải thú thật là tôi đã gặp may. Anh ta nói khéo. Cô đã hai lần suýt vạch mặt được tôi. Đầu tiên là lúc cô nài nỉ để đi cùng tôi tới phòng thí nghiệm pháp y phân tích mẫu máu, rồi gửi mẫu máu lại đó. Tôi không chắc mình đã hiểu đúng, tôi để anh ta nói tiếp. Tôi biết rất rõ Alien, bệnh viện tư này đã hợp tác với phòng thí nghiệm của bà ấy lâu nay. Tôi đã không kịp báo trước cho Alien biết, nhưng bà ấy đã không hề gọi tôi là bác sĩ trước mặt cô. Tôi không hề thích thú với sự mỉa mai trong giai thoại đó. Thế còn lần thứ hai? Đồng nghiệp của cô, Marie-Chan. Lần đó tôi thực sự đã quá gần thảm họa. Đầu tiên, tôi đã gặp may vì ông ấy không biết chuyện cô đang tạm thời nghỉ việc. Sau đó, khi tiến hành tìm hiểu về các camera giám sát, ông ấy đã bằng lòng với việc chỉ nhập biển số xe của cô. Nếu ông ấy lại viết rõ thêm trong mail rằng những hình ảnh đó đã được ghi lại cách đây một tuần thì tôi chết chắc. Tôi lắc đầu, một cơn giận điên cuồng dâng lên trong tôi. Một cơn điên giận không thể kiềm chế. Một dòng thác nổi dậy và bất công xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi cúi xuống để nhặt chiếc cờ lê hình chữ thập. Tôi đứng thẳng dậy, tiến về phía Gabriel, rồi dồn hết sức, tôi giáng một cú thật mạnh vào bụng anh ta. Chương 27. Những cái bóng trắng. Chúng ta đừng e sợ phải nói ra sự thật. Ovid. Tôi giáng cú cờ lê chữ thập thứ hai khiến Gabriel ngã khuỵu xuống nền đất, người gập làm đôi, hơi thở đứt quãng. Anh đúng là tên đại khốn. Anh ta đưa tay ôm bụng, tôi tiếp tục trút cơn giận. Tất cả những gì anh từng kể tôi nghe về con trai anh, về cái chết của em vợ anh, thật đáng ghê tởm khi bị đặt những lời nói dối như vậy. Anh ta cố gắng đứng dậy, bắt tréo hai cẳng tay, rồi giơ ra trước để tránh một đòn tấn công mới. Chuyện đó là thật, Alice. Phần đó trong câu chuyện là thật. Anh ta thề thốt. Chỉ trừ có điều tôi không phải là cảnh sát, mà là bác sĩ tâm lý tình nguyện trong một tổ chức chuyên trợ giúp các cô gái làng chơi. Tôi buông chiếc clê xuống rồi để anh ta đứng dậy. Đúng là vợ tôi đã bỏ sang London cùng con trai tôi. Anh ta vừa giải thích, vừa lấy lại hơi. Tôi đã rời bỏ bệnh viện này để mong được sống gần con trai. Bất chấp lời thú nhận này, tôi vẫn tiếp tục cáu kỉnh. Cú lừa lần này hẳn đã khiến anh thích thú lắm, phải không? Nhưng tôi, chính tôi thì được cái gì đây? Lao vào anh ta, thổi liên tiếp lên ngực anh ta, tôi hét lên. Tôi thì được cái gì chứ? Anh ta túm chặt hai nắm đấm của tôi trong hai bàn tay to lớn của mình. Cô bình tĩnh đã nào. Anh ta kiên quyết ra lệnh. Chúng tôi đã làm tất cả những chuyện đó để giúp cô. Trời nổi gió. Tôi rùng mình. Đúng thế. Bị ám ảnh bởi cuộc điều tra này, nên tôi hầu như đã xếp căn bệnh xuống hàng thứ yếu. Tôi không thể tin được rằng mình sắp chết. Sáng nay, tâm trí tôi sáng rõ và tinh nhạy. Các ô cửa kính của chiếc Shelby mang đến cho tôi một hình ảnh tươi vui. Hình ảnh một người phụ nữ vẫn còn trẻ và dong dỏng cao, đường nét hài hòa, mái tóc tung bay trong gió. Tuy nhiên, giờ tôi đã biết tính chất lừa dối và phù du của vẻ bề ngoài. Tôi biết những mảng lão suy kia đang vây quanh các neuron thần kinh của tôi và kìm hãm hoạt động của não bộ. Tôi biết giờ tận số của mình đã điểm. Cô nên chấp nhận trải qua phần thứ hai của cuộc phẫu thuật. Gabriel nài nỉ. Mấy trò của anh chẳng ích gì đâu. Đó là một chiêu để gạt lũ khờ khạo thôi. Tất cả mọi người đều biết rằng không gì có thể chống lại bệnh Alzheimer. Anh ta lấy giọng nhẹ nhàng hơn. Nói vậy vừa đúng mà cũng vừa sai. Cô nghe này. Tôi không cần biết người ta đã nói gì với cô về ca phẫu thuật này. Nhưng ngược lại, tôi biết bệnh viện chúng tôi chuyên về lĩnh vực dùng mạch điện để kích não và phương pháp này đang mang lại những kết quả tuyệt vời. Tôi lắng nghe anh ta nói. Anh ta đang cố giải thích cho rõ hơn. Nhờ những điện cực vô cùng nhỏ, ta gửi một dòng điện ổn định khoảng vài vôn tới nhiều khu vực chiến lược của não, vòm não và vỏ não nội khứu. Sự kích thích này sẽ tạo thành những vi chấn tác động lên thùy cá ngựa. Người ta còn chưa biết đầy đủ tất cả những cơ chế hoạt động, nhưng ý tưởng là cải thiện hoạt động của các neuron thần kinh. Nhưng phương pháp điều trị này không chữa khỏi bệnh. Người ta nhận thấy một sự cải thiện nhỏ, nhưng đáng kể về ký ức phụ và ghi nhớ về mặt không gian ở nhiều bệnh nhân. Nhớ ư? Tuyệt thật đấy. Alice, điều tôi đang tìm cách nói với cô, đó là chúng ta vẫn còn quá ít khoảng lùi. Đúng vậy, đây không phải một khoa học chính xác. Ở một vài bệnh nhân được điều trị, những ký ức đã mất, thức dậy, các triệu chứng giảm dần hoặc ổn định. Nhưng ở một vài bệnh nhân khác, không có gì xảy ra, và thật không may, họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong căn bệnh. Anh thấy rõ rồi đó. Điều tôi thấy, đó là không có gì chắc chắn và các triệu chứng có thể tăng tốc rồi dẫn tới một cái chết bất thình lình cũng như chúng có thể chững lại. Ở những người trẻ tuổi phát hiện bệnh sớm, có cơ hội không hề nhỏ trong việc kìm hãm căn bệnh. Đó là trường hợp của cô, Alice. Tôi nhắc lại như nói với chính mình. Kìm hãm căn bệnh. Kìm hãm tiến triển của căn bệnh, đó là tranh thủ thời gian. Anh ta dằn từng tiếng. Nghiên cứu đang có những bước tiến từng ngày, sẽ có những bước nhảy vọt, chắc chắn như vậy. Đúng vậy, 30 năm nữa. Có thể 30 năm nữa, cũng có thể ngay ngày mai. Hãy nhìn những gì đã xảy ra với bệnh S. Đầu thập niên 80, bị chẩn đoán nhiễm HIV, tương đương với nhận án tử. Rồi AZT và liệu pháp ba loại thuốc kết hợp. Nhiều người vẫn đang sống từ 30 năm nay với căn bệnh này. Tôi cúi gằm mặt, rồi nói với giọng chán chường. Tôi không đủ sức để làm vậy. Chính vì thế nên tôi mới phát hoảng sau cuộc phẫu thuật đầu tiên. Tôi muốn về Pháp, gặp bố tôi lần cuối rồi... Anh ta tiến lại gần tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi sao? Tự bắn một viên đạn vào đầu mình chăng? Tôi thách thức anh ta bằng ánh mắt. Điều gì đó tương tự, đúng thế. Tôi cứ nghĩ cuộc can đảm hơn kia. Anh là ai mà nói với tôi về lòng can đảm? Anh ta tiến lại gần thêm. Trán chúng tôi gần như chạm nhau, như hai võ sĩ quyền Anh trước hiệp đấu đầu tiên. Cô công nhận ra điều may mắn trong vận rủi của mình. Cô có một người bạn thanh toán viện phí và đã nhờ cậy mọi chỗ quen thân để đăng ký cho cô tham gia chương trình này. Có lẽ cô không biết điều này đâu, nhưng luôn có một danh sách chờ khá đông những người muốn thụ hưởng những chăm sóc này. Vậy thì tôi sẽ giải phóng một chỗ. Rõ ràng, quá là cô không xứng đáng có nó. Đúng vào lúc tôi ít trông đợi nhất, tôi thấy mắt anh ta sáng lấp lánh. Tôi đọc thấy trong đó cơn giận dữ, nỗi buồn rầu, sự nổi loạn. Cô còn trẻ, là một nữ chiến binh, là người phụ nữ kiên định nhất và bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp trong đời. Nếu có ai đó có thể xem thường căn bệnh này, thì người đó chính là cô. Cô có thể sẽ trở thành tấm gương sáng cho những người bệnh khác và... Tôi cốc cần làm gương sáng, Kane. Tôi sẽ không bao giờ thắng trong trận chiến này. Giờ thì thôi ngay trò phỉnh nịnh của anh đi. Anh ta vùng dậy. Vậy là cô buông vũ khí sao? Quả nhiên làm vậy dễ hơn nhiều. Cô muốn kết thúc trận chiến chứ gì? Cứ việc, túi sách của cô vẫn trên ghế xe đấy. Bên trong có cả khẩu súng của cô nữa. Gabriel cả quyết bước về phía bệnh viện. Anh ta khiêu khích tôi. Anh ta khiến tôi phát bực. Tôi đang mệt mỏi. Anh ta không biết rằng anh ta không nên kéo tôi tới đây. Rằng tôi đã bước bên bờ vực thẳm từ quá lâu. Tôi mở cửa chiếc Mustang rồi lấy túi vest. Tôi tháo dây buộc. Hộp clock quả là vẫn nằm trong đó, cũng như chiếc điện thoại di động lúc này đã gần hết pin. Tôi máy móc nhét điện thoại vào túi, kiểm tra ổ đạn trong khẩu súng, rồi dắt vào thắt lưng. Mặt trời bắt đầu lên cao. Tôi nhìn ra xa rồi nheo mắt, bị lóa bởi những tia phản chiếu ánh bạc nhảy múa trên mặt hồ. Tôi thèm liếc về phía Gabriel. Tôi rời xa chiếc xe, rồi tiến về phía bến tàu. Cảnh vật toát ra một ấn tượng về sức mạnh yên bình và hài hòa. Lại gần quan sát, sẽ thấy mặt nước trong vắt, gần như có màu lam ngọc. Rốt cuộc tôi cũng ngoái nhìn. Gabriel chỉ còn là một cái bóng trên lối đi. Quá xa để có thể làm một điều gì đó. Tôi cầm lấy khẩu clock, rồi hít một hơi thật sâu. Tôi đã bị tàn phá, rã rời, sức cùng lực kiệt. Ở mức sâu nhất của một cú trượt không phanh đã bắt đầu từ nhiều năm về trước. Tôi nhắm mắt. Trong đầu tôi hiện ra những mẩu nhỏ của câu chuyện mà tôi đã biết rõ hồi kết. Từ đáy lòng, tôi vẫn chưa bao giờ tin được cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc như thế này. Đơn độc, nhưng tự do. Vì tôi đã luôn cố gắng sống. Chương 28. Bằng duy nhất một trái tim. Những con đường duy nhất đáng để ta đi theo là những con đường dẫn vào bên trong. Charles Juliet. Tôi cày họng súng lạnh ngắt vào miệng. Giữ tự chủ, không trở thành một người phụ nữ với ký ức chết mòn, một con bệnh bị giam lỏng trong buồng bệnh. Quyết định, tới cùng, về con đường cuộc đời mình phải đi theo. Trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, sẽ không ai tước đoạt được của tôi thứ này. Sự tự do sau cùng của tôi. Nhắm mắt, tôi nhìn thấy dễ qua những cảnh chớp nhoáng trong chuỗi ngày hạnh phúc cùng Paul. Hàng nghìn cảnh tượng bị gió cuốn theo vào không trung, mở ra một lối đi về phía bầu trời. Tôi bỗng nhìn thấy nó, đang cầm tay bố nó, đứa trẻ mà chúng tôi còn chưa kịp chọn tên và cũng sẽ không bao giờ có tên. Đứa trẻ tôi chưa từng biết, nhưng tôi đã bao lần hình dung ra gương mặt. Cả hai bố con đứng đó, trong bóng tối bao dung này. Hai người đàn ông của đời tôi. Tôi cảm thấy nước mắt chảy dàn dụa trên hai má. Tôi giữ cho mắt nhắm, giữ cho nòng súng ở yên trong miệng, giữ ngón tay tôi trên cò súng, sẵn sàng khai hỏa, sẵn sàng đi gặp họ. Bây giờ đứa trẻ buông tay Paul, rồi tiến dài bước về phía tôi. Thằng bé mới kháu khỉnh làm sao. Nó không còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa, mà đã ra dáng một cậu bé. Với chiếc áo sơ mi caro và quần sắn gấu, thằng bé mấy tuổi rồi nhỉ? 3 tuổi, có lẽ là 4. Tôi ngẩn ngơ vì ánh mắt thuần khiết của nó, nét mặt ngây thơ của nó, những lời hứa hẹn và thách thức tôi đọc được trong mắt nó. Mẹ ơi, con sợ, mẹ tới đây với con đi. Giọng nó gọi tôi. Nó chì tay cho tôi. Mẹ cũng vậy. Mẹ thấy sợ. sức hút thật mạnh, một tràng nức nở khiến tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn biết đứa trẻ đó không phải là thật. Nó chỉ đơn giản là một hình ảnh phóng chiếu từ tâm thức tôi. Tới đây đi mẹ. Mẹ tới đây. Ngón tay tôi co quắp trên cò súng. Một vực thẳm mở ra trong tôi. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình căng ra, như thể vết rạn há hoác mà tôi mang trong mình từ thời thơ ấu đang mở rộng ra thêm. Đây là câu chuyện về một cô bé buồn bã và cô độc, người không bao giờ tìm thấy vị trí của mình ở bất cứ đâu. Một quả bom hình người chỉ chực phát nổ, một chiếc nồi áp suất đã từ rất lâu rồi, luôn chịu áp lực sôi của hận thù, bất mãn, một khát khao được ở đâu đó khác. Nhấn đi, bóp cò đi nào. Nỗi đau và nỗi sợ sẽ lập tức biến mất. Hãy làm điều ấy ngay bây giờ. Mày có can đảm, tỉnh táo, yếu đuối để làm điều ấy. Đây chính là thời điểm thích hợp. Một cơn run lan dọc đùi tôi. Điện thoại di động rung trong túi. Tôi cố gắng giữ họ lại, nhưng Paul và đứa bé vẫn tan biến. Cơn giận dữ tiếp nối nỗi buồn. Tôi mở mắt, rút khẩu súng khỏi miệng và mở điện thoại trong cơn điên giận. Tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Gabriel. Đừng làm vậy, Alice. Tôi quay lại. Anh ta đang ở đằng sau tôi, cách chừng 50 mét và đang tiến lại gần. Chúng ta đã nói với nhau mọi chuyện rồi, Gabriel. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi hét lên tuyệt vọng. Hãy để cho tôi yên. Anh lo cho sự nghiệp của anh chứ gì. Một nữ bệnh nhân tự bắn vào đầu trong khuôn viên bệnh viện đẹp đẽ của anh. Chuyện này sẽ gây rối loạn chứ gì. Em không còn là bệnh nhân của tôi nữa, Alice. Tôi bình tĩnh lại. Sao lại có chuyện đó? Em thừa biết còn gì. Một bác sĩ đâu được quyền yêu bệnh nhân của mình. Nỗ lực sau cùng của anh thật đáng thương, Kay. Tại sao em nghĩ tôi dám chấp nhận tất cả những hiểm nguy này? Anh ta vừa nói tiếp, vừa tiến một bước. Tôi đã cảm nhận được tình cảm dành cho em ngay khi nhìn thấy em nằm ngủ trên băng ghế. Anh thật nực cười. Tôi không đùa đâu, Alice. Chúng ta đâu có quen biết gì nhau. Tôi nghĩ là có đấy chứ. Hay nói cho đúng ra, chúng ta đã từng quen biết nhau. Tôi đẩy anh ta ra. Anh, một kẻ hoang dâm vô độ lại phải lòng tôi ư? Mỗi nơi ém một cô, anh tưởng tôi không nhớ phương châm của anh hả? Một lời nói dối để hoàn thiện nhân vật nhạc công gia của tôi thôi mà. Anh để mắt tới tất cả những gì động đậy thì có. Tôi thấy em đáng để tôi yêu, Alice ạ. Tôi yêu tính cách bướng bỉnh của em, tài ứng đối của em. Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến vậy với bất kỳ ai. Tôi nhìn Gabriel chằm chằm mà không thể thốt nên lời. Thành ý mà tôi cảm nhận được trong lời nói của anh khiến tôi như hóa đá. Anh đã liều mạng vì tôi. Đúng thế. Tối qua, tôi thậm chí suýt thì bắn anh. Anh năn nỉ. Anh muốn làm cả nghìn điều cùng em. Nói cho em nghe về những cuốn sách anh yêu thích. Chỉ cho em thấy khu phố nơi anh đã lớn lên. Nấu cho em món mac and cheese nhồi nấm củ. Mắt tôi lại mờ đi lần nữa. Những lời Gabriel nói bao bọc tôi trong sự êm dịu của chúng. Và tôi muốn buông thả mình với cảm xúc này. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi trông thấy gương mặt anh trên băng ghế tại Central Park. Chúng tôi đã trở thành đồng lõa trong giây lát. Tôi nhớ lại anh trong cửa hàng đồ chơi, khoác chiếc áo choàng, diễn những trò ảo thuật để bọn trẻ vui. Tuy nhiên tôi ngắt lời anh. Người phụ nữ mà anh nói là yêu thương, Gabriel à. Anh thừa biết là chỉ vài tháng nữa thôi, cô ấy có thể sẽ biến mất. Cô ấy sẽ không còn nhận ra anh nữa. Cô ấy sẽ xưng hô khách sáo với anh. Và anh sẽ phải giam lỏng cô ấy trong phòng bệnh. Đó là điều có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn. Và anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Tôi buông điện thoại đúng vào lúc pin cạn sạch. Gabriel đang ở trước mặt tôi cách chưa đầy 10 mét. Nếu có ai đó có thể theo đuổi trận chiến này, thì đó chính là em. Anh chỉ còn cách vài cm. Nhưng chuyện đó đâu phụ thuộc ở em. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu, Alice. Anh nghĩ chúng ta sẽ hợp thành một đội ăn ý, phải không em? Em sợ lắm. Một cơn gió mạnh thốc bụi lên và khiến những tầng lá kim vàng ươm của rặng thông rung chuyển. Cái lạnh khiến các ngón tay tôi bỗng rát. Anh biết chuyện đó sẽ khó khăn biết bao, nhưng rồi sẽ có. Rồi sẽ có. rồi sẽ có những sớm mai tươi sáng và những sớm mai mây mù khác. Rồi sẽ có những ngày nghi ngại, những ngày sợ hãi, những giờ vô bổ và buồn bã trong các phòng chờ nồng mùi bệnh viện. Rồi sẽ có những quãng lặng nhẹ nhàng, thanh xuân, niên thiếu khi chính căn bệnh này bị lãng quên, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn và em sẽ bám víu vào đó. Rồi sẽ có giọng Ella Fitzgerald, tiếng đàn guitar của Jim Horn, một giai điệu của Nick Drake từ quá khứ trở về. Rồi sẽ có những cuộc dạo trên bên bờ biển, mùi cỏ mới cắt, màu sắc bầu trời mây tích. Rồi sẽ có những ngày câu cá khi thủy triều rút, những tấm khăn thắt lại đi đương đầu với gió, những lâu đài cát đương đầu với những con sóng mặn mòi, và những suất bánh cannoli vị chanh đượm ngón tay cái trên những con phố vùng North End. Rồi sẽ có một ngôi nhà trên một con phố rợp bóng cây. Những cột đèn đường bằng gang tỏa ra quần sáng nhiều màu sắc. Một con mèo với bộ lông màu hung luôn chân nhảy nhót. Một con chó to quấn mình. Rồi sẽ có buổi sáng mùa đông khi anh đi làm muộn. Anh sẽ lao ba bậc một xuống cầu thang, sẽ gửi đến em nụ hôn gió, sẽ vớ lấy chùm chìa khóa của anh. Cửa ra vào, lối đi lát đá, động cơ xe đã mở. Và đến chỗ dừng đèn đỏ đầu tiên, anh sẽ nhận ra một đầu tia giả thay vì móc chìa khóa. Rồi sẽ có mồ hôi, máu, tiếng khóc đầu đời của một đứa bé, những ánh mắt trao nhau, một hiệp ước vĩnh viễn, những bình sữa cứ 4 tiếng một lần, những bịch bỉm xếp chồng lên nhau, cơn mưa rơi trên cửa kính, mặt trời trong tim em. Rồi sẽ có một bàn thay tả, một chậu tắm hình vỏ ốc, những đợt tái phát viêm tai giữa, một bầy thú nhồi bông, những bài hát ru lầm rầm, những nụ cười, những buổi dạo chơi công viên, những bước đi đầu tiên, một chiếc xe đạp ba bánh trên lối đi. Trước khi ngủ thiếp đi là những câu chuyện về chàng hoàng tử hạ gục lũ rồng. Những bữa tiệc mừng sinh nhật và những buổi tựu trường, những bộ đồ giả trang thành cao bồi, những bức vẽ động vật đính trên tủ lạnh, những trận ném tuyết, những trò ảo thuật, những chiếc bánh mất vào giờ quà chiều. Rồi thời gian sẽ trôi, sẽ có những kỳ nhập viện điều trị khác, những cuộc kiểm tra khác, những cảnh báo khác, những phương pháp điều trị khác. Mỗi lần như thế, em lại ra trận, nỗi lo trong tâm can, tim thắt lại, không thứ vũ khí nào hiệu quả hơn khao khát được sống tiếp trong em. Mỗi lần như thế, em sẽ tự nhủ rằng, hiện tại, dù có chuyện gì xảy đến với em, thì tất cả những khoảnh khắc này, giành giật được từ tay định mệnh, vẫn bỏ công sống. Và không ai có thể tước đoạt chúng từ em.